Hồi ức của người đã chết. Một trong những thói quen xấu của tôi là thích nằm lại thật lâu trên giường mỗi khi thức dậy. Thói quen này tôi có từ hồi còn nhỏ xíu, mà má tôi vẫn thường dùng chữ nướng. Con nhỏ này, mày có chịu dậy chưa? Cứ nằm nướng tới nướng lui hoài cho tới chừng nào khát mới chịu thôi phải không? Nói gì thì nói, sáng ngủ dậy, nằm lim dim ôm gối, tay nghe đủ thứ âm thanh bắt đầu một ngày mới vang lên trong nhà ngoài ngõ. Người buông lỏng nhẹ tên, cảm giác như tay chân mình mẩy là của ai khác chứ không phải là của mình. Đầu óc thì mơ mơ màng màng, lan man nghĩ hết chuyện nọ qua chuyện kia. Không chuyện gì ra chuyện gì, thú vị lắm chứ. Chỉ cho đến khi bắt đầu thấy nóng lưng, chắc sắp cháy khét, và các suy nghĩ bắt đầu tập trung về những gì cần phải làm trong ngày. Lúc ấy mình hãy duỗi tay duỗi chân, vặn người, xô mền xô gối, ngồi dậy, bước ra khỏi giường, nhìn vào gương và cười với mình một cái đầu tiên trong ngày để lấy hên là vừa. Hồi còn nhỏ, nhất là mấy năm sau này, sống với bà ngoại, nằm nướng có nhiều điều thích thú hơn. Nhà ngoại ở sâu trong vườn, ban mai yên tĩnh đến nỗi, ngoài những tiếng chim hót, tiếng gà mẹ dẫn con đi ăn, tiếng nước sông róc rách chảy vào mấy con xẻo quanh nhà, tôi còn nghe được cả tiếng của những trái mận chín rời cành rơi xuống đất ở tuốt phía sau vườn. Tôi nằm và tha hồ tưởng tượng về đủ thứ chuyện, tự xây dựng cho mình những tương lai giống như trong chuyện cổ tích. Khi thì là một cô bé mồ côi nghèo khổ, gặp được một bà tiên hiền hậu ban cho mọi phép màu. Khi lại là một nàng công chúa được cưng chiều hết mức, bị một mụ phù thủy ganh ghét hãm hại, cuối cùng được chàng hoàng tử đến giải thoát. Nhưng thời gian nhiều nhất của các buổi sáng trên giường, tôi thường dành để nhớ về ba mẹ tôi. Những kỷ niệm về ba rất mờ nhạt. Ông là một người lính, ít khi có mặt ở nhà. Trong ký ức tôi chỉ nhớ ông trong những lần về phép hiếm hoi ấy. Là một người cao lớn, hay cười nói ồn ào, còn cái miệng rộng với hàm răng thật trắng và hai cánh tay hộ pháp, thường nhất bổng tôi lên trời. Có cái cằm đầy những sợi râu răm ráp làm tôi nhột chịu không nổi mỗi lần bị ông ôm hôn chùng chục. Ông đi đánh trận, bị mất tích năm tôi mới 6 tuổi. Mẹ tôi một mình ở chợ nuôi tôi thêm được 2 năm, rồi bán nhà để lấy chồng khác ở Tuốt Long Xuyên. Đem tôi về gửi cho bà ngoại và cậu Bảy ở trong vườn. Theo những lời kể bất chợt mà tôi dần già góp nhặt được, thì ba tôi là một sĩ quan trẻ về đóng đồn gần nhà. Lúc ấy mẹ tôi được coi là hoa khôi trong vùng. Ông cứ lui tới tán tỉnh, nhưng bà ngoại tôi nhất định không chịu, vì sợ con gái mình lấy chồng lính sẽ khổ. Nhất là khi nhiều người cứ cho rằng ba tôi có tướng yểu, mặt to mà tai mỏng, lông mày lại quá xấu. Gần như ba tôi đã phải cướp lấy mẹ tôi. Một hôm, bà có việc phải ra nhà của dì hai tôi ngoài thị xã. Đang đứng đón xe ngoài lộ, thì ba tôi cặp xe jeep mời lên Quá Giang. Bà lên và bị ông đưa tuốt lên Sài Gòn. Một tuần sau mới trở về. Tất nhiên, không còn ai có thể ngăn cản được cái đám cưới ấy nữa. Sau đó, ba tôi lên chức và được đổi về tiểu khu. Ông đưa mẹ tôi ra thị xã. Hai người mua một căn nhà nhỏ ở gần chợ. Và mẹ tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Có việc để sống qua những ngày chờ đợi chồng liên miên đi theo những cuộc hành quân. Tôi chào đời và được hưởng những năm đầu hạnh phúc trong căn nhà đó. Rồi ba tôi lại được lên chức, nhưng phải đổi về sư đoàn 5 thuộc quân khu 3, theo chân cấp trên của ông. Thật lâu ông mới được về thăm nhà chuyến đầu tiên. Ông hẹn sẽ tìm chỗ ở ổn định đưa mẹ con tôi lên Bình Dương. Thế nhưng, suốt sau 3 tháng không thấy ông về, mẹ tôi gửi tôi về ngoại để lên tận nơi tìm hỏi, thì mới hay. Nhiều người nói tôi giống ba ở vóc phạt to lớn, chiếc mũi cao và cái miệng rộng. Sau ngày ba tôi chết, kể cả khi mẹ tôi đã có chồng khác, trong những lần về thăm tôi, thỉnh thoảng tôi cứ bất chợt thấy mẹ ngồi thường người nhìn tôi đăm đăm rồi buông tiếng thở dài. Mẹ về thường rất vội vã. Tôi nhớ, trong 3 năm, duy nhất chỉ có 2 lần mẹ ngủ lại một đêm với tôi ở nhà ngoại. 2 lần, lần nào nửa đêm tôi cũng giật mình thức dậy vì bị mẹ ôm chặt cứng. Nước mắt mẹ cứ chảy ướt cả tóc tôi, còn buổi trưa thì mẹ văng vẳng ngoài vườn. Tóc tôi không có chí mà mẹ cứ bắt tôi ngồi cho mẹ tỉ mẩn vạch tìm, rồi chải tóc, thắt bím cho tôi. Trong khi miệng cứ thì thầm là mẹ thương con lắm, con có biết không? Càng về sau mẹ càng ít về. Rồi bất ngờ cái tin mẹ bị bệnh chết bay về. Ở nhà không ai làm gì được. Vì khi hay tin thì mẹ đã mất hàng tháng trời trước đó. Bà ngoại cũng thường nhìn tôi và chép miệng. Con nhỏ này mai mốt rồi cũng sẽ khổ như mẹ nó. Có lẽ do tôi giống mẹ ở hai gò má cao, đôi mắt to và lúc nào cũng ương ướt, cùng một mái tóc rất dày và đen nhánh. Dường như vì nghĩ vậy mà bà ngoại rất thương tôi. Ở trong vườn, mọi thứ đều thiếu thốn. Ngoại gom hết khả năng cao nhất để chăm sóc tôi. Tôi được đi học cấp 1 đầy đủ, quần áo lúc nào cũng lành lặn. Ở thôn quê mà hầu như chẳng phải máu mấy gì đến việc nhà. Tay chân lúc nào cũng sạch sẽ. Tôi thích thì làm, chứ ngoại chẳng hề bắt buộc tôi phải làm gì. Thậm chí mợ bảy có kêu tôi làm cái này cái nọ thì ngoại cũng không cho. Mợ bảy âm thầm ghét tôi mà tôi đâu có hay. Ngoại tôi rồi cũng bị bệnh nặng, qua đời. Năm đó, tôi 12 tuổi, vừa học xong cấp 1 trường của xã. Ngoại chết nhằm mùa mưa. Hôm chôn gặp cơn mưa dầm suốt từ đêm trước. Nước sông dâng lên tới tận thềm nhà. Huyệt đào sẵn bị ngập nước. Lấy gầu nước múc lên bao nhiêu thì lại trào lên bấy nhiêu. Nhưng cậu bảy coi ngày coi giờ rồi nên không dám hoảng. Cứ cho hạ quan tài xuống ngập trong nước bùn. Ai chứng kiến cũng khóc nấc. Đó là một kỷ niệm đau đớn nhất đời tôi. Lần đầu tôi mới thật sự hiểu hết sự khủng khiếp của cái chết. Lúc ngoài hấp hối, người ta không cho tôi vào, nhưng ngoại đã bắt phải gọi tôi. Lúc tôi đến bên ngoại, nắm cánh tay nhẹ tên của ngoại, có cảm giác dường như đó không phải là cánh tay hằng ngày mà được cầm, thì ngoại đã không còn nói được nữa. Chỉ nhìn tôi, khẽ lắc đầu, rồi ngoắc dì hai. Dì hai len vào, ngoại cầm tay tôi, đưa cho dì. Dì hai nắm tay tôi, gật đầu, hứa sẽ đem tôi ra tỉnh nuôi dạy cho đến ngày khôn lớn. Thế là cánh tay của ngoại rơi phịch xuống chiếu và người ngoại khẽ giãy một cái, đầu ngoẹo qua một bên gối. Mọi người òa lên khóc, ngoại chết với đôi mắt mở còn nhìn thẳng vào tôi. Thế là bỗng chốc tôi không còn ngoại nữa, không còn cha, không còn mẹ và không còn ngoại. Người cuối cùng thật sự thương yêu tôi nhất đã lìa bỏ tôi ngay trước mắt tôi. Những ngày ở với dì hai ngoài thị xã trôi qua lặng lẽ nhưng không hẳn êm đềm. Dì hai lấy người chồng là một người tàu lai, được mọi người gọi là Hia Lý. Ông là chủ một tiệm tạp hóa lớn ở mặt tiền đường gần chợ. Trước kia, tôi đã gặp được ông đôi lần. Các ấn tượng mà ông để lại trong tôi là đôi mắt một mí sùm sụp, đôi môi dày với một nụ cười thường trực và cái bụng bự căng tròn như của một bà chữa. Những lần cùng dì hai và ba đứa con về thăm ngoại, ông luôn tạo một cảm giác dễ chịu cho mọi người nhờ cung cách xuề xòa, vui vẻ, cùng dăm món quà thích hợp cho kẻ này người nọ. Ai cũng nói rằng so với mẹ tôi, dì hai tốt phúc hơn nhiều. Mặc dù lúc nào cũng tươi tỉnh, dì mặc đồ đẹp, tóc chải quăng, trang điểm cẩn thận, mang nữ trang đầy đủ ở những nơi cần thiết phải mang để chứng tỏ sự sung túc của mình. Chỉ sau khi về ở với dì, tôi mới biết những món nữ trang ngày ấy khi vừa về tới nhà sẽ lập tức được Dượng Hai đem cất kỹ vào tủ, mà chỉ mình Dượng có chìa khóa mở. Và cũng như những món nữ trang ấy, bộ mặt hạnh phúc của dì hai dường như cũng được dì tháo ra, đem cất ở một nơi nào đó, thay vào đó là một gương mặt khác hẳn, đi kèm với những bộ quần áo tầm thường thích hợp. Ở nhà, suốt ngày dì đầu tắt mặt tối với bao thứ việc của người vợ, đầy tớ. Có ông chồng suốt ngày chỉ việc ngồi thu tiền sau quầy hàng. Có ba đứa con trai nghịch ngợm còn hơn quỷ sứ. Và có một con heo nái suốt ngày cứ kêu ồn ộp đòi ăn. Có tiền, nhưng Dượng Hai không cho thuê người làm. Trăm việc đổ lên đầu dì hai. Và dì hoàn thành chúng với thái độ của một kẻ nô tỳ. Những ngày đầu về ở với dì, tôi đã ngỡ ngàng nhận ra người ta có thể sống với hai bộ mặt trong nhà, ngoài phố khác hẳn nhau như vậy. Cái gác lửng dùng làm kho chứa hàng và hàng trăm món đồ cũ phế thải mà Dượng Hai không bao giờ cho phép vứt bỏ đã được dọn dẹp lại để chừa một góc đặt chiếc giường nhỏ và một bộ bàn ghế cũ. Đó là gian sơn của tôi từ ngày tôi về ở với dì. Dượng Hai cũng cho mắc một bóng đèn tròn loại 40W mà với dòng điện yếu ớt ở thị xã tôi phải kéo nó xuống tận sát trước mặt mới mong học được. Ấy vậy mà cái ổ cắm đèn lại được bắt ở dưới nhà. Đúng 9 giờ là Dượng Hai rút ra. Ông nói để giữ gìn sức khỏe cho tôi không nên thức quá khuya. Nhưng thật ra tôi biết, ông chỉ hà tiện điện. Ông còn không cho phép tôi được đặt cây đèn dầu nhỏ trong khi ngủ vì sợ chuột chạy, ngã đổ gây cháy nhà. Lần đầu tiên trong đời, tôi phải tập thói quen nằm ngủ một mình trong bóng đêm đen như mực. Đưa bàn tay trước mặt cũng không nhìn thấy. Tiếng chuột chạy rúc rích. Tiếng mèo đi rồn rột trên mái tôn. Tiếng dì hai rửa chén lạch cạch dưới nhà. Dường như đi theo tôi vào giấc ngủ đầy những trằn trọc vì lo âu, buồn bã cho thân phận. Nhưng dẫu sao, cái góc nhỏ bé tối tăm, ẩm mốc và ngột ngạt thế nào cũng là gian sơn riêng của tôi. Nơi tôi được tự do sống với mình, tự do tiếp tục thả những giấc mộng đi lang thang. Tự do nhớ về ba, về má, về ngoại, với những kỷ niệm êm đềm ngày thơ ấu. Dì hai thức dậy rất sớm và tôi phải xuống để phụ dì làm việc nhà, chuẩn bị bữa ăn sáng cho Dượng hai và cho ba ông anh họ. Cái thú nằm nướng bị hạn chế khá nhiều, nhưng mỗi sáng tôi vẫn không hề để mất thói quen tưởng nhớ về những người thân đã mất. Lần cuối cùng gặp ba, mặt mũi ba lúc đó như thế nào tôi không nhớ nổi nữa. Chỉ tin rằng chắc chắn ba có ôm tôi hôn mấy cái và hứa lần sau về sẽ có quà cho tôi. Còn lần cuối cùng gặp mẹ, lúc tôi đưa mẹ ra tới bến đò và mẹ bước xuống đò qua sông, mẹ nhìn tôi mà đôi mắt buồn lắm. Rồi hứa gần Tết về sẽ có áo mới cho tôi. Cả hai đều hứa sẽ về, nhưng đều không về. Trong 3 năm trời ở với dì hai, chỉ có một lần tôi được dì đưa đi Long Xuyên tìm thăm mộ mẹ tôi. Đó dường như cũng là điều mà dì đã hứa với bà ngoại. Lúc ấy sắp đến cái Tết đầu tiên mà tôi ra ở nhà dì. Từ Long Xuyên, chúng tôi còn phải ngược về chợ Châu Phú. Thì ra chồng sâu của mẹ tôi cũng là một nhà buôn. Có lẽ ông đã gặp mẹ tôi trên những chuyến xe về Sài Gòn cất hàng. Ông sống với mẹ ông và 2 đứa con của người vợ trước. Lúc chúng tôi đến thì ông vừa mới lên đường về Sài Gòn. Mẹ ông tiếp chúng tôi khá lạnh nhạt. Tôi nhớ bà chỉ nói có vài câu với dì hai, trong đó có câu: "Số nó là số chết vợ, 2 đứa rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn ham, đòi cưới nữa." Dì hai hỏi bàn thờ má tôi để đốt nhang. Bà nói không có thờ mà đưa vào chùa. Hỏi mộ thì bà chỉ đường lên khu Gò Đất cách đó 2 cây số, làm nghĩa trang chung của dân trong vùng. Khá vất vả chúng tôi mới tìm ra mộ mẹ tôi. Đó chỉ là một nắm đất nhỏ, thấp lè tè, nằm cô quạnh ở ven rìa, mà lúc đầu dì hai đã bỏ qua. Chỉ đến lúc chót, quay lại nhìn kỹ từng nắm mộ mới nhìn thấy. Mộ chí chỉ là tấm gỗ nhỏ, với cái tên và ngày tháng năm sinh ra và chết đi của mẹ được viết bằng sơn đen. Chị hai ngồi sụp xuống, mếu máo khóc. Còn tôi thì đứng sững nhìn nắm đất nhỏ nhoi trước mặt. Ở dưới ấy là mẹ tôi, người mẹ thân thương của tôi, một trong những người từng được coi là đẹp nhất huyện. Người mấy ngày nào còn kề cận bên tôi, chăm sóc cho tôi từng chút một. Người mấy ngày nào còn ôm tôi nằm trên võng sau vườn nhà ngoại, tay vuốt tóc tôi mà miệng cứ thủ thỉ là mẹ thương con lắm, con biết không. Người mấy ngày nào bước xuống đò còn hứa gần Tết sẽ về thăm và có quà cho tôi. Đò sang đã tới bên kia mà mặt vẫn ngoảnh về bên này. Mới chỉ hơn 1 năm, mẹ mất rồi bà ngoại mất, tôi bắt đầu khóc nức nở. Chị hai nhờ tôi che nón lá cho dì đốt nhang. Tôi nghe dì khấn khi cầm nhang đứng trước mộ mẹ: "Chị không để em như vậy đâu. Vài năm nữa, chị sẽ xuống bốc mộ em về vườn nằm gần má. Em có linh thiêng thì phù hộ cho con hương. Đừng để nó khổ như đời em nữa." Trong khi tôi đi lanh quanh cắm nhang trên từng ngôi mộ, thì dì hai ngồi đốt sắp giấy vàng bạc trước mộ mẹ tôi, miệng rì rầm kể lể. Gió chợt thổi lên rào rào trong nghĩa địa, những tảng giấy bị gió xé vụn và thổi bay tan tác. Chúng tôi ra về, không ai nói được với ai tiếng nào. Chị tôi ghé lại căn nhà ở chợ một lần nữa, hỏi bà già ấy khi má tôi mất có dặn dò hay là để lại gì cho tôi không. Lúc đó bà ta mới như sực nhớ, vào trong lục lọi một lát rồi đem ra một gói ni lông nhỏ. Quần áo của nó tôi đốt hết rồi, tư trang thì chẳng có gì, có mấy thứ chôn luôn theo cho nó, chỉ còn mớ đồ này. Trong cái gói ấy chỉ có một ít giấy tờ, gương lược, vài món nữ trang giả. Dì hai giao cái gói ấy cho tôi, chào bà chủ nhà rồi đưa tôi về. Mướn phòng trọ ngủ chờ sáng về sớm. Trong đêm ấy, ở phòng trọ, dở những giấy tờ còn lại của mẹ ra coi, tôi mới thấy tấm hình của mình chụp lúc 5 tuổi. Một con nhỏ tóc bùm bê lý lắc, đang cười toe toét, khoe hàm răng súng. Đó là lúc mẹ tôi dẫn tôi đi chụp hình để chuẩn bị xin đi học lớp 5, sẵn dịp chụp thêm một tấm cười thật tươi với ba để ba bỏ bóp lấy hên. Tôi cầm tấm ảnh, bồi hồi. Con nhỏ trong ảnh giờ đã mất ba mất mẹ, hên cái nỗi gì. Trong mấy giấy tờ đó, chỉ có một tấm hình ấy thôi. Tôi không hiểu tại sao không có hình ba tôi. Hỏi dì hai, thì dì nói. Chắc mẹ con sợ giữ hình nó thì bị thằng chồng sau ghen. Thôi được rồi, dì còn giữ một tấm hình ba mẹ con chụp chung, về nhà dì cho. Tối, nằm thương mẹ, tôi cứ khóc thút thít. Dì hai đi qua giường ôm lấy tôi, vỗ về. Thôi nín đi con, dì hứa từ nay cho đến khi bốc mộ, mỗi năm dì sẽ đưa con về thăm mộ mẹ con. Lời hứa ấy đã không bao giờ được thực hiện. 2. Chủ nhật, 14 giờ. Hỏi chuyện chị ba tươi xong, nhìn đồng hồ thấy gần 2 giờ, tôi mới sực nhớ mình chưa ăn trưa. Giờ này về nhà thì chắc Trâm vẫn chưa phần cơm, nhưng xa quá. Và lại mỗi lần quá bữa tôi thường chỉ thấy mệt, chả thức ăn uống. Hùng tới bên tôi, chắc cu cậu đã thấy đói. Nghỉ chút đi anh Quốc, gần đây có phở Trương Minh Ký, ăn được lắm. Tôi nói Hùng và Ân cứ việc đi ăn, nhớ mua về giùm tôi một khúc bánh mì là được rồi. Khi hai tên đã đi, tôi đến ngồi ngã đầu trên chiếc ghế salon, nhắm mắt, hít thở bốn thì thật sâu và thả lỏng người hoàn toàn. Đầu óc tuyệt đối không nghĩ ngợi điều gì. Chỉ cần từ 5 đến 10 phút nghỉ như thế này là mọi nhọc mệt sẽ tiêu tan và thần trí sẽ minh mẫn trở lại. Điều bất ngờ là thay vì từ 5 đến 10 phút, lần này đầu óc tôi không nghĩ ngợi gì, cũng gần tới nửa tiếng. Có lẽ do đêm qua đi chơi về, tôi và Trâm còn thức tâm tình với nhau quá khuya chăng. Chỉ khi có tiếng điện thoại bất chợt vang lên inh ỏi mới lôi tôi ra khỏi giấc ngủ trưa bất thường ấy. Tôi đi lại và thận trọng nhấc máy. Dù người còn sật sừ, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng trong những trường hợp như thế này thì không nên lên tiếng trước. Đầu dây bên kia cũng im lặng lâu hơn bình thường. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, một giọng đàn ông rụt rè vang lên. Alo, xin cho tôi được gặp cô Mỹ Nhung. Tôi cố giữ giọng thật bình thường, có phần hơi hồn nhiên, thân mật. Cô Mỹ Nhung đi vắng rồi, anh có nhắn gì lại không ạ? Đầu dây bên kia im lặng một chút và đột nhiên vang lên tiếng gắt máy thật nhẹ. Rõ ràng giọng nói và cách hỏi của tôi là điều khác thường đối với anh ta. Anh ta phải là người quen đã từng gọi điện thoại cho Mỹ Nhung nhiều lần. Nhưng anh ta có gì sợ hãi mà lại đi cúp máy chỉ với một câu hỏi trong điện thoại, hoàn toàn đúng với phép xã giao bình thường như thế. Hùng và Ân cũng vừa đến. Thế tôi đứng tần ngần bên điện thoại. Hùng hỏi, gì về anh Quốc? Một cha nào điện thoại hỏi Mỹ Nhung, nhưng khi tao hỏi lại chả cần nhắn gì, thì chả cúp máy. Tôi nói, ngộ nhỉ? Hùng nói và đưa khúc bánh mì như lan cho tôi. Thì ra hai tên này đi lâu vì chịu khó ra tận chợ cũ. Tôi ngồi vào bàn, rút cuốn sổ tay ra, vừa gặm bánh mì vừa bắt đầu hệ thống lại tất cả các nghi vấn và những việc cần làm ngay. 1. Việc Kiều Dũng hiện ở đâu? Tên thật có đúng là Dũng không? Mối quan hệ của anh ta với Mỹ Nhung? Tại sao đêm qua anh ta lại bỏ về? Và tại sao sau đó khoảng 15 phút, Mỹ Nhung lại vội vã đi xuống và định ra mở cửa? Cho Dũng hay cho ai? 2. Đêm qua, Mỹ Nhung đã đi hát ở những đâu? Liệu đã có những chuyện gì bất thường xảy ra? Mối quan hệ của Mỹ Nhung và các đồng nghiệp có những ganh ghét và thù oán nào không? Ngoài việc Kiều Dũng, còn ai đã và đang có mối quan hệ mật thiết với cô ấy? Cô ấy có phải loại người thích sưu tầm đàn ông kiểu như Hồng Thúy hay không? Chỉ quen mỗi lần một người. Vậy trước giờ có tất cả mấy người? Ngoài diễn viên Mạnh Tiến và trưởng đoàn ca nhạc Minh Xuyên, còn những ai nữa? Và Mỹ Nhung quản lý những người quen cũ theo kiểu nào? 3. Nhà báo Dương làm ở báo nào? Anh ta tình cờ đến vì công việc hay có lý do nào khác? Các ông nhà báo là chúa tộc Mạnh, liệu anh ta có biết được những thông tin gì đặc biệt? Khi ổ bánh mì hoàn toàn biến mất, thì cũng là lúc tôi ghi chép xong, uống cạn một ly cối nước lạnh. Tôi gọi Ân và Hùng đến. Mỗi tên đi lo vài chuyện giùm tao, xong là về ngay đây báo cáo. Ân qua ban Việt Kiều, hỏi xem có Việt Kiều nào tên Dũng hiện đang ở thành phố. Anh ta hiện đang ở khách sạn hay nhà của ai? Nếu có nhiều người tên Dũng thì cứ ghi hết tên tuổi, địa chỉ. Xong ghé phòng vé quốc ngoại, xem thử coi trong hôm nay và ngày mai có Việt Kiều nào tên Dũng sẽ rời khỏi thành phố không. Còn Hùng, qua phòng ca múa nhạc hỏi xem đêm hôm qua Mỹ Nhung đi hát ở những đâu, rồi đi tới các nơi ấy, tìm người quản lý hỏi coi có chuyện gì bất thường xảy ra không. Nếu được, gạ thử coi ai là bạn bè thân thiết của Mỹ Nhung, kể cả có ai đang thù ghét cô ấy hay không. Cả hai vừa quay lưng, tôi sực nhớ, gọi giật lại. Nè, khoan cho ai biết Mỹ Nhung đã chết rồi nhé. Vừa nói tôi vừa nhìn Ân, vì biết hắn là cộng tác viên ruột của báo công an và một vài tờ báo khác. Ân thản nhiên nhìn lại tôi. Chuyện đó có gì đâu mà phải giấu sếp. Mấy cha nhà báo thính mũi lắm, kéo tới rần rần bây giờ. Cứ để cho họ tự biết, hỏi thì mình trả lời. Đúng là không việc gì phải giấu, nhưng thông tin chính thức thì bao giờ cũng phải chờ ý kiến của cấp trên. Điều đó tụi bay biết rồi. Ân nhún vai, quay lưng. Tôi nói thêm với Hùng. Tiện đường, mày ghé nhà tao chút. Nói với chị Trâm chắc tao đi luôn tới khuya hoặc sáng mai mới về. Tôi dặn vậy, vì chợt nghĩ có thể tối nay mình sẽ đích thân đi qua các điểm mà Mỹ Nhung đã hát đêm qua. Biết đâu sẽ có một điều gì đó bổ ích. Hùng gật đầu rồi cười. Có nói vụ Mỹ Nhung cho chị Trâm biết không anh? Tôi ngần ngừ rồi lắc đầu. Thôi, để khuya về tao nói. Nói bây giờ, nửa tiếng sau là cả quận 1 biết hết đó. Hùng cười lớn rồi bỏ đi. Đúng lúc đó, điện thoại lại reo. Tôi ngần ngừ rồi đi lại nhấc máy. Alo, có phải nhà cô ca sĩ Mỹ Nhung không? Tôi nhận ra ngay giọng của anh Hoàng, trưởng phòng. Quốc đây anh Hoàng. À, Quốc đó hả? Sao, công việc vẫn tiến hành tốt chứ? Vâng, vẫn bình thường. Đã có kết luận sơ bộ gì chưa? Thưa chưa, cái chết có vẻ rất bình thường. Tôi đang chờ kết quả pháp y. Anh Trần nhận định bước đầu có thể do một cơn suy tim hoặc tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, tôi vẫn cho điều tra ở một số đối tượng có liên quan. Một người còn trẻ và khỏe mạnh như Mỹ Nhung mà chết vì những nguyên nhân như vậy thì hơi bất thường. Đúng rồi, ông cứ cho điều tra. Cần thêm phương tiện gì thì cứ đề xuất. Ban giám đốc rất quan tâm tới vụ này. Ông Tám vừa điện cho tôi, dặn ráng làm cho nhanh và chính xác. Đây là một nghệ sĩ tên tuổi, dư luận sẽ rất chú ý. Sực nhớ, tôi hỏi, nếu báo chí đến thì tôi nên thông tin cho họ như thế nào? Bên kia đầu dây, Hoàng trầm ngâm một chút. Thôi thì cứ thông tin vắn tắt cho họ biết là sáng nay, người ta phát hiện cô Mỹ Nhung đã chết trong phòng riêng. Chưa rõ nguyên nhân, cuộc điều tra đang được tiến hành, vậy thôi. Nói chuyện với anh Hoàng xong, tôi quay số gọi tới nhà thằng bạn làm thư ký tòa soạn một tờ báo lớn trong thành phố. Đã hơn 3 giờ, theo đúng hẹn thì ông nhà báo sẽ đến đây vào lúc 4 giờ. Một chút tư liệu nắm trước về anh ta sẽ giúp tôi có thể chủ động hơn trong cuộc tiếp xúc sắp tới. Tên bạn rất sốt sắng khi nghe yêu cầu của tôi. Dương hả? Nhưng đó là tên thật hay bút hiệu? Tôi không rõ, nhưng các nhà báo vẫn thường dùng bút hiệu trong giao thiệp hàng ngày phải không? Thường thì vậy. Ông nói Dương là phóng viên thuộc lĩnh vực văn hóa văn nghệ à? Xem nào. Im lặng kéo dài, tôi kiên nhẫn móc thuốc ra đốt hút. Mắt nhìn theo những sợi khói mỏng bay tan lên trần phòng ốp, những tấm lót vuông vức màu trắng với những hoa văn nổi rất cầu kỳ. Thật đáng tiếc, căn nhà đẹp tuyệt này giờ đây đã vô chủ. Alo, sao? Theo bộ nhớ trong đầu tôi thì trong làng báo thành phố, không có cây bút nào tên Dương viết về văn nghệ cả. Họ Dương thì có, Dương Văn Điểm. Nhưng đó là một ông già làm công tác biên tập văn nghệ, sống hiền lành, cô độc, chắc không phải là đối tượng của ông đâu. Tôi đứng lặng người mất mấy giây. Họ thì không phải rồi, thế còn các nhà báo trung ương đang làm việc tại thành phố? Cái đó tôi không rành lắm. Có lẽ tôi đã im lặng khá lâu, nên người bạn an ủi. Có thể đây là phóng viên mới nên tôi không biết. Hôm nay các báo đều nghỉ, để tôi điện thoại đến nhà vài ông bạn biên tập quen thân của các báo, hỏi giùm ông cho. Số điện thoại hiện giờ của ông là mấy? 734-79. Nhưng tôi e sẽ trễ mất. Gấp dữ vậy à? Im lặng một chút, và người bạn tôi bất chợt reo lên. À, có một người tên Dương, suýt nữa tôi quên. Nhật Dương, nhà thơ, mới chuyển về làm biên tập văn nghệ cho tờ Mầm Xanh. Ý, Nhưng đó lại là một tờ báo thiếu nhi mà. Thôi được, ông cứ tả sơ hình dáng của ông nhà thơ đó cho tôi nghe xem nào. Biết đâu ông ta muốn viết về thời thơ ấu của các văn nghệ sĩ thì sao? Người tầm thước, thuộc lại vừa mập... Sao? Ông biết người vừa mới mập và người mập thâm niên không? Tôi tò mò. Còn có chuyện đó nữa hả? Trời đất! Ông là công an mà không biết chuyện đó thật à? Người mới mập, nếu là người có tiền thì quần áo và dây nịt thường luôn luôn mới. Nếu anh ta không khá giả lắm, cỡ nhà thơ, nhà báo văn nghệ chứ không phải nhà báo kinh tế à ngang, thì quần áo lại thường rất chật, như bó chả, nhìn thấy khó chịu lắm. Người mới mập thì da mặt cũng căng bóng hơn người mập lâu, vì nó mới giãn ra, chưa dày lên như bình thường. Tôi không thể nhịn cười được. Được rồi, tầm thước, mới mập, còn gì nữa? Dương đeo kính cận thị. Trên mặt, tôi không nhớ ở chỗ nào, còn có một cái bớt nhỏ màu đỏ. Người miền Trung, đủ chưa? Đủ rồi, cảm ơn ông nhé. Có gì đâu, toàn dân phải giúp đỡ công an mà. Bữa nào rảnh, ghé tôi lai rai chơi. Gác điện thoại, tôi lại nhìn đồng hồ. Mới 3 giờ rưỡi. Bác sĩ Trần có lẽ đang bận rộn bên cái xác của Mỹ Nhung. Nếu không kẹt chờ gặp ông nhà báo, chắc tôi đến với anh để chờ xem kết quả. Tôi tranh thủ đi lên phòng Mỹ Nhung lần nữa. Mọi thứ vẫn còn được để yên. Cuộc kiểm tra sơ bộ các ngăn tủ, học bàn hồi trưa cho biết rất ít điều về cô ca sĩ nổi tiếng này. Tôi có cảm giác đây là một con người sống hết sức thờ ơ với thế giới chung quanh và cả chính mình. Sách báo hầu như không có. Tôi nhớ đã có nhiều bài báo viết về Mỹ Nhung. Vậy mà thậm chí những tờ báo ấy cũng không có trong phòng. Cả căn phòng cũng không hề treo một tấm ảnh nào của cô. Là ca sĩ mà chỉ có một album hình duy nhất, loại bằng cuốn sổ với những tấm ni lông để cho hình vào. Không có ảnh bạn bè, kể cả chụp chung lẫn chụp riêng. Không nhật ký, không sổ ghi chép, không thư từ cũ, vật lưu niệm, hơn 2 triệu tiền mặt. Một sổ tiết kiệm không định kỳ ở ngân hàng Sài Gòn Công Thương còn khoảng 10 triệu. Điều kỳ lạ là cuốn sổ này được rút rất đều đặn mỗi tháng 1 triệu đồng. 10 cây vàng và một số nữ trang. Một con người kín đáo, lạnh lùng, chỉ biết chí thú làm ăn. Thật khó hiểu. Tôi thận trọng bước vào phòng, nhấc lấy một chiếc ghế và đi đến chỗ kệ thờ. Đây là nơi mà tôi chưa đặt tay đến. Đốt một cây nhang, tôi khấn xin phép những người quá cố cho tôi được đụng chạm đến nơi này. Và nếu có linh thiêng, hãy giúp tôi tìm ra nguyên nhân cái chết bí ẩn của Mỹ Nhung. Khi bước lên chiếc ghế để cắm nhang vào bát, tôi mới nhìn thấy một gói ni lông nhỏ đặt sát phía trong, kế bên chiếc khuôn hình đựng một tấm ảnh thờ. Thật lạ lùng, đó là một tấm ảnh đen trắng khổ 9 x 13cm, nhưng lại bị xé đôi theo chiều dọc. So với tấm ảnh, vết xé còn mới. Phần còn lại trong tấm ảnh là một cô gái, đứng trước một tấm phông vẽ cảnh sông nước hữu tình. Nước ảnh đã cũ, nhưng tôi vẫn thấy được cô gái trong ảnh rất xinh, có nhiều nét tương đồng cho phép tôi nhận định đây chính là mẹ của Mỹ Nhung. Một bàn tay đặt lên vai cô, cho biết phần bị xé là hình ảnh một người đàn ông. Có lẽ khi còn nguyên vẹn, đây chính là hình ảnh cặp vợ chồng trẻ. Tôi cầm chiếc khung hình và lật ra phía sau, chỗ những cái móc để mở lấy tấm ảnh ra. Có những vết tích cho biết chúng vừa được đụng đến cách đây không lâu. Thắc mắc cuối cùng của tôi là ở chỗ cái ống ngoáy vôi ăn trầu. Chẳng lẽ lại là mẹ cô ấy? Để chiếc khuôn hình trở lại chỗ cũ, tôi nhẹ nhàng cầm gói ni lông, bước xuống và đi ra chỗ cửa sổ, kéo nhẹ tấm màn để có ánh sáng xem xét hiện vật trong tay. Rất tình cờ, tôi chợt nhìn xuống lề đường đối diện nhà Mỹ Nhung và thấy một người đàn ông còn trẻ đang dừng xe đạp ở đó. Đôi mắt chăm chăm nhìn lên chỗ tôi đang đứng. Anh ta đội một chiếc nón kết đã cũ và mang kính đen, trông không rõ mặt. Tôi nép ngay qua một bên và tiếp tục quan sát. Trong bộ quần áo cũ kỹ, sơ mi caro màu nâu và quần nâu sậm màu, người đàn ông vẫn đứng, đầy vẻ bồn chồn khó hiểu. Điếu thuốc đen trên tay cứ liên tục được đưa lên miệng. Đút vội gói ni lông vào túi áo, tôi bước thật nhanh ra cửa và lao xuống cầu thang, chạy ra mở cổng. Thật lạ lùng, người đàn ông cùng chiếc xe đạp cũ kỹ ấy đã biến mất. Tôi chạy lại ngã tư đường gần đó, nhìn quanh quất bốn hướng, bóng dáng anh ta đã mất tâm. Chưa hết bàng hoàng, tôi quay trở về nhà Mỹ Nhung. Một người đàn ông khác, cao ráo, trắng trẻo, vừa mới dừng chiếc cúp 81 trước cổng. Anh ta đeo kính đổi màu gọng vàng chóe, và miệng nhai kẹo cao su nhớp nhép. Cả hai chi tiết đều thuộc lại chiếm được rất ít tình cảm của tôi. Chỉ liếc anh ta một cái, tôi thản nhiên mở cổng đi vào nhà. Thấy bộ điệu tự nhiên còn hơn chủ nhà của tôi, rồi lại thấy tôi chuẩn bị đóng cổng, anh ta lật đật xuống xe, dựng chống nghiêng bước tới. "Xin lỗi, thưa anh, cô Mỹ Nhung có nhà không ạ?" Thấy tôi vẫn im lặng nhìn, anh ta vội vã thêm. "Tôi đã có hẹn trước với Mỹ Nhung." "Xin lỗi, anh tên gì?" tôi hỏi. "Anh cứ nói tôi là Việt Vương, nhà báo." Trời đất, trong khi tôi chờ đợi một người đàn ông tầm thước, mới mập, cận thị và có một cái bớt nhỏ trên mặt, thì lại xuất hiện cái ông cao ráo, ốm nhách và đỡm dáng này đây. Vương, thì ra là vậy. Chị ba tôi là người miền Nam, và cái tên Việt Vương hay ho này, qua giọng của chị, đã bị tôi hiểu lầm là Dương. Thật vớ vẩn. Nhà thơ Nhật Dương ơi, đành xin lỗi ông thôi. Từ chiều tới giờ tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao ông không lo làm thơ, mà lại đi quan tâm tới cô ca sĩ này quá như vậy. Chẳng lẽ ông lại đi theo con đường của đàn anh Xuân Bá, rước hẳn cô ca sĩ Kiều Nữ và cả gia đình cô ta về nhà cung phụng, để rồi kêu trời khi phát hiện ra cô ở với ông mà cứ lén đi vui vẻ với ông trưởng đoàn lừng danh thầy chạy. Nhân chứng 2. Việt Vương là tên thật của anh? Không, tên thật của tôi là Phạm Văn Vương, Việt Vương chỉ là bút hiệu. Anh là phóng viên văn nghệ? Vâng. Của báo nào? Báo Ngọn Lửa. Anh làm báo lâu chưa? Anh đang hỏi cung tôi đấy à? Vì lý do gì nào? Anh Vương này, tôi xin nói thật với anh một điều. Anh cứ nói, nhưng xin nói trước cho anh biết tôi là nhà báo đang đi làm nhiệm vụ. Trong trường hợp này, tôi hoàn toàn có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh, dù tôi biết anh là chiến sĩ công an. Xin cho anh biết là tôi hiểu rất rõ về pháp luật. Cô Mỹ Nhung chết rồi. Hả? Anh nói sao? Ca sĩ Mỹ Nhung chết rồi, từ khuya hôm qua, chính xác hơn thì từ rạng sáng hôm nay, trong phòng của cô ấy. Anh Vương, anh nên bình tĩnh lại. Mỹ Nhung chết rồi, từ rạng sáng hôm nay. Vô lý, sáng nay tôi thức dậy, lúc 10 giờ Mỹ Nhung còn ngủ kia mà. Lúc đó cô ấy chết rồi, nhưng chưa ai biết. Mãi tới hơn 11 giờ, chị ba tươi, người giúp việc trong nhà này, mới xin nghi đi báo công an, sau khi gọi cửa mãi vẫn không được. Mỹ Nhung chết rồi. Tại sao chết? Đó cũng là điều mà chúng tôi đang muốn biết. Anh Vương này, anh là phóng viên đầu tiên hay biết tin này. Bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, anh hoàn toàn có đủ thời gian để đưa tin cho tờ báo sáng sớm mai. Và có thể đó sẽ là một tờ báo lăn tin này sớm nhất, nếu từ đây đến tối không có nhà báo nào hay tin nữa. Tôi sẽ cung cấp cho anh những thông tin ban đầu. Ngay bây giờ anh có thể dùng điện thoại ở đây đăng ký với tòa soạn giữ chỗ trước cho mẫu tin sốt dẻo của anh. Đổi lại, tôi sẽ làm gì? Anh rất sáng suốt, anh Vương ạ. Chúng tôi chỉ muốn được sự hỗ trợ hết mình của anh trong quá trình điều tra. Nghĩa là... Bước đầu, chỉ xin anh trả lời ngay một số câu hỏi của chúng tôi, qua đó cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết trong phạm vi hiểu biết của anh về Mỹ Nhung. Rồi quá trình điều tra tiếp theo, nếu chúng tôi tiếp tục cần được anh hỗ trợ điều gì, rất mong anh sẽ vui lòng. Xin anh hiểu cho, đây chỉ là sự giúp đỡ của một công dân với pháp luật. Nói thế nghe phải được không? Thôi được rồi, anh cần gì cứ hỏi đi. À quên, để tôi gọi về tòa soạn đã. Xong rồi, 6 giờ là hạn chót để tôi về đưa tin. Tôi không làm phiền anh Vương nhiều như vậy đâu, xin đi ngay vào các câu hỏi. Anh quen Mỹ Nhung từ bao giờ? Tôi quen tất cả ca sĩ trong thành phố này. Với Mỹ Nhung, từ khi cô ấy còn là một ca sĩ của đoàn ca múa nhạc Tiền Giang, tôi đã quen rồi. Lúc Mỹ Nhung theo đoàn lên thành phố dự thi liên hoan ca múa nhạc khu vực phía Nam và được huy chương vàng, chính tôi là phóng viên đầu tiên viết bài giới thiệu gương mặt cô ấy với bạn đọc thành phố và cả nước. Như vậy chắc anh quen rất thân với Mỹ Nhung. Chứ sao, tôi còn là người viết bài về Mỹ Nhung nhiều nhất so với tất cả các phóng viên văn nghệ khác. Cô ấy quý tôi là điều tất nhiên. Thậm chí có nhiều vấn đề cô ấy đều hỏi ý tôi. Những vấn đề nào mà cô ấy hỏi ý anh nhiều nhất? Nhiều nhất là về vấn đề quan hệ làm việc. Cụ thể là, tôi thường được cô ấy hỏi ý về vấn đề thù lao, quyền lợi, cách thảo luận các hợp đồng. Anh nắm khá rõ chuyện tài chánh của cô ấy à? Về thu nhập thì tôi nắm tương đối. Còn về chuyện tiêu xài? Cái đó thì làm sao tôi biết được? Về những mối quan hệ riêng tư, tình cảm của Mỹ Nhung thì sao? Ý anh muốn nói là cô ấy có bao giờ thổ lộ những chuyện tình cảm riêng tư với anh không? Rất ít khi, có thể nói là chưa bao giờ. Anh không quan tâm hỏi Mỹ Nhung về những chuyện đó à? Xin lỗi anh, tôi rất ít khi chỏ mũi vào đời tư của người khác, nhất là với cái giới này. Quý vị ấy cứ gọi là yêu đương tá lả. Đảng và nhà nước còn xin thua thì bọn mình hơi sức đâu mà quan tâm. Tốt nhất chỉ nên biết có công việc. Nhưng ít ra chắc anh cũng biết từ khi lên đây, Mỹ Nhung đã từng quan hệ tình cảm với ai. À, cái đó thì tôi biết. Mà trong giới ai cũng biết hết thôi. Ca sĩ mà, thò mặt đến đâu người ta biết đến đấy. Đã được thống kê vào loại khó vượt uyên nhất. Đi với cha nào chừng 3 ngày là người ta đồn ầm lên rồi. Trong thời điểm hiện giờ, anh có biết Mỹ Nhung đang cặp với ai không? Có lẽ là Tay Dũng. Việt Kiều ở Mỹ về. Đấy, anh cũng đã biết rồi đấy. Đúng là giỏi như công an Việt Nam. Anh biết gì về ông ta? Không rành, khoảng 40 tuổi. Về đây vài lần rồi, nhưng mới kết Mỹ Nhung khoảng nửa năm nay thôi. Có vẻ có nhiều tiền, chi rất sợp. Làm sao gặp được ông ta? Hắn biết Mỹ Nhung chết chưa? Có thể chưa. Thế thì lo gì, chừng 6-7 giờ là hắn sẽ mò tới đây thôi. Hổm rày, đêm nào mà hắn không làm tài xế đưa Mỹ Nhung đi hát. Đêm nào anh cũng đến các tụ điểm hết à? Chứ sao, đó là công việc của tôi mà. Nói thật anh là cán bộ phòng ca múa nhạc còn không siêng bằng tôi, mặc dù họ đi đến đâu có phong bì đến đó. Anh có biết có ai đang thù ghét gì Mỹ Nhung không? Thù ghét Mỹ Nhung à? Với ca sĩ thì chỉ có ganh tị nhau thôi, ganh tị khiếp lắm. Đến từng màu son, kiểu tóc, mốt quần, từng tấm hình đăng báo, từng cái tên trước sau, trên dưới tấm pano quảng cáo, nhưng gặp nhau thì cứ ra điều thân mến nhau lắm. Chị em cứ gọi là ngọt xớt. Thù ghét Mỹ Nhung thì chắc không đâu, cô ấy có chơi với ai đâu. Mỹ Nhung không chơi với ai hết. Thì cũng xã giao sơ sơ mỗi lần gặp mặt, chứ hoàn toàn không thân với ai hết. Chưa có ai hòng được cô ấy mời về nhà. Lạ nhỉ? Lạ gì? Trời sinh ra mỗi người một tính, có người đã gọi cô ấy là ngôi sao cô đơn, ngẫm cũng đúng. Nhưng nghe nói lúc nào Mỹ Nhung cũng có người yêu mà. Chưa chắc họ đã được Mỹ Nhung yêu, tôi xin cam đoan với ông như vậy. Rắc rối thật. Thế thôi, theo anh thì Mỹ Nhung có sử dụng ma túy không? Không, dứt khoát không. Còn thuốc ngủ? Có thể có. Gần đây có lần Mỹ Nhung than với tôi dạo này cô ấy rất khó ngủ, thường dậy rất trưa. Phải chăng gần đây cô ấy đang gặp phải một vấn đề gì khá phức tạp? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, anh cứ suy nghĩ kỹ. Có phải Mỹ Nhung đã thay đổi nhiều từ khi gặp Việt Kiều Dũng không? Tôi không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào, vì cô ấy không hề tâm sự gì với tôi cả. Còn về mặt nghề nghiệp thì cô ấy vẫn hoạt động bình thường, chẳng thấy có hiện tượng gì. Anh có biết là gần đây, hàng đêm Mỹ Nhung thường đập phá đồ đạc trong phòng riêng của cô ấy không? Sao? Có chuyện đấy nữa hả? Tôi không biết. Theo chị Ba Tươi thì mãi đến gần sáng cô ấy mới ngủ được, đêm nào cũng như đêm ấy. Kể cả những đêm có cha Dũng sao? Sao anh biết? Trời, làm sao tôi lại không biết là Dũng thường ngủ lại đêm ở đây? Sao anh nói Mỹ Nhung không hề tâm sự với anh về những chuyện như vậy? Xin thưa với anh là nhà tôi ở gần đây, chỉ cần vài lần, sáng sớm, trên đường đi làm, tôi thấy hắn vác cái mặt khờ câm từ nhà Mỹ Nhung đi ra là đủ rõ rồi, được chưa ạ? Xin lỗi anh, có lẽ tạm thời tôi xin hỏi anh một câu hỏi cuối cùng. Những nhận định chung nhất của anh về con người ca sĩ Mỹ Nhung là như thế nào? Tạm là thế này nhé. Rất có tài, thông minh, xinh đẹp, nhưng vô cùng khó hiểu. Làm như ích kỷ mà cũng chẳng phải ích kỷ. Cô ấy rộng rãi lắm. Đi đến đâu cho tiền ăn mày đến đó. Thấy muốn ngợp luôn, nhất là cái đám con nít nhỏ nhỏ. Có lần chính mắt tôi thấy cô ấy đãi luôn một đám chừng chục đứa. Mỗi đứa một tô phở đặc biệt, xong còn mỗi vị 5.000 nữa. Tội nghiệp, cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ mà. Có điều sống quá lạnh lùng, khép kín, chán ngắt. Đúng rồi, chán ngắt. Có cảm giác như cô ấy chán hết cả mọi thứ, bất cần mọi thứ. Ấy vậy mà cái vẻ nguội lạnh, thờ ơ đó lại cực kỳ hấp dẫn mọi người, mới lạ chứ. Một người như vậy làm sao tha thiết với công việc hàng ngày được? Ấy, tôi chưa nói hết. Trừ một nỗi đam mê duy nhất dành cho âm nhạc. Đó dường như là tất cả cứu cánh của cuộc đời cô ấy. Anh có chứng kiến những lúc cô ấy tập dượt, và cả khi đang biểu diễn trên sân khấu nữa, mới thấy sự hết mình của cô ấy trong nghề nghiệp. Trong hàng ngũ các ca sĩ ngôi sao hiện nay, Mỹ Nhung vẫn nổi tiếng là người tập dượt và lao động nghệ thuật nghiêm túc nhất. Về mặt đó thì đảm bảo không ai có thể chê trách gì cô ấy được. Thế nhưng tại sao cô ấy lại hay thay đổi các đơn vị như vậy? Vì họ lao động nghệ thuật lơm cơm, hoặc thiếu sòng phẳng, hoặc tầm cỡ và trình độ không ngang tầm với cô ấy nữa. Tôi dám chắc, nếu sống ở nước tư bản, Mỹ Nhung sẽ phát triển không thua gì Madonna. Thật đáng tiếc. À quên, anh đã hẹn sáng nay gặp Mỹ Nhung để làm gì? À, xin lỗi anh, đây là việc riêng. Vâng, như lúc anh hẹn là khi nào? Ý tôi muốn hỏi là, lần chót gặp Mỹ Nhung, anh thấy cô ấy thế nào? À, tôi chỉ hẹn qua điện thoại. Chiều hôm qua, tôi muốn đến gặp ngay, nhưng cô ấy hẹn lại vào 10 giờ sáng nay vì phải đi đâu đó ngay lúc ấy. Đó là hồi mấy giờ? 4 giờ chiều, hẹn gặp các ca sĩ thường chỉ sau 11 giờ sáng vào 4 giờ chiều. Còn lần chót anh gặp Mỹ Nhung? Đêm hôm kia ở tụ điểm biển nhạc. Trông cô ấy thế nào? Bình thường. Vẫn đi với Dũng. Thế thôi. Anh Vương, xin cảm ơn anh rất nhiều. Đơn giản vậy thôi sao? Anh định đùa với tôi đấy à? Tôi không hiểu. Anh hứa sẽ cung cấp cho tôi những thông tin về cái chết của Mỹ Nhung kia mà. À, vâng, xin lỗi anh. Sáng nay, vào lúc 11 giờ, người giúp việc nhà này